Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Này chớ làm loạn, tác giả Minh Nguyệt Thính Phong, người dịch Green Rose TQ, người đọc Yunana, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 41, mất tích. Doãn Tắc nhìn Cao Ngự Lam chăm chú. Em thừa nhận yêu anh là được rồi. Cao Ngự Lam đỏ mặt, lại chỉ tay vào má anh. Đại vô lại. Sau khi chứng kiến sự vô lại của em, anh tự nhận thấy năng lực của anh rất có hạn. Nói linh tinh. Cao Ngự Lam không để ý, bấm mạnh móng tay vào mặt Doãn Tắc tạo thành vết đỏ. Cô vội xoa mặt anh. Cao Ngự Lam đột nhiên nhớ ra liền hỏi. Lúc đó em đánh anh có đau không? Đau chứ. Nếu không đau, sao anh có ấn tượng sâu sắc đến tận bây giờ? Mà anh cũng lạ thật đấy. Nếu đổi lại là em gặp phải cái xe rượu, còn đánh người nữa, chắc em sẽ bỏ đi ngay. Ai thèm nhớ đến kẻ đó? Tuy kẻ xe rượu chính là bản thân cô, nhưng Cao Ngự Lam vẫn nói thật lòng. Cũng không phải như vậy. Tam Lam, lúc đó anh cảm thấy sắp gục ngã rồi. Thật ra anh biết rõ, anh đồng thời mở nhà hàng và quán nước là quán nóng vội. Anh không có nền tảng vững chắc để một lúc đầu tư cả ba nơi. Nhưng lúc đó đầu óc anh chỉ có một ý nghĩ. Anh phải mở một nhà hàng tốt nhất ở nơi sầm uất nhất, cho người đàn bà đáng chết ức hiếp hai chị em anh thấy con trai của mẹ anh không phải là hạng người bà ta có thể dễ đánh đổ. Cao Ngự Lam biết người Doãn Tắc nhắc đến là mẹ của Doãn Thù. Nghĩ đến chuyện anh chịu cực khổ, cô bất giác thấy xót xa trong lòng. Doãn Tắc tiếp tục nói. Chị gái anh khó khăn lắm mới trở lại cuộc sống bình thường. Lúc chị ấy bị tổn thương, anh không kịp thời ngăn chặn. Vì vậy anh nhất định phải giúp chị ấy sống thật tốt. Để tên khốn đó biết, không có hắn, chị ấy càng sống tốt hơn. Vì vậy, Lam Lam à, con người là vật thể rất tham lam. Lúc đó anh vừa đi vừa nghĩ, anh nên làm thế nào mới có thể việc kinh doanh khởi sắc. Rồi anh lại nghĩ, tại sao anh phải cố sống cố chết giữ hai quán đó? Tại sao anh không được phép thua? Nếu quá bị đóng cửa, chị gái anh nhất định sẽ lo lắng. Liệu chị ấy có chán nản, có trách bản thân đã làm liên lụy đến anh? Nhưng thực ra đây có phải là cái cớ anh tự viện ra nhằm mục đích không thừa nhận là mình đã thua? Cao Ngự Lam hiểu ý Doãn Tắc. Lúc đó cô cũng nói với bố mẹ, thành phố A có rất nhiều công ty lớn, cơ hội kiếm việc làm dễ dàng hơn, mức lương cũng cao hơn. Cô phấn đấu một năm còn khá hơn ở thành phố C 10 năm. Cô tự nhủ với bản thân. So sánh mọi điều kiện khách quan, thành phố A mạnh hơn thành phố C nhiều. Nhưng sau khi phải chen chúc trên những chuyến xe buýt chật ních người vào giờ cao điểm đi làm và tan tầm, hay nghỉ một mình ru rú ở nhà, Cao Ngự Lam cũng từng nghĩ mọi thứ ở thành phố A đều tốt. Liệu có phải chỉ là lý do để cô trốn tránh quá khứ? Lúc đó chúng ta chỉ là người qua đường, Lam Lam. Tụi em say khướt, ăn nói chẳng rõ ràng. Nhưng em kêu em muốn bỏ đi, đó thật ra cũng là tâm trạng của anh. Anh cũng muốn vứt bỏ hết tất cả, đi đến một nơi không ai quen biết. Anh mệt mỏi quá, anh đã cố gắng chịu đựng nhiều năm liền. Thời điểm khổ cực nhất và tuyệt vọng nhất anh đều đã trải qua. Vậy mà ngày hôm đó anh cảm thấy rất mệt mỏi, anh đột nhiên muốn từ bỏ hết. Nhưng anh lại cảm thấy dù đi bất cứ nơi đâu anh cũng không thể trốn tránh. Doãn Tắc nắm tay Cao Ngự Lam. Đúng rồi, bởi vì trong lòng anh vẫn còn sự bận tâm nên anh không thể trốn tránh. Về phần em biến những chuyện đau buồn thành ra rất hài ước. Rõ ràng tâm trạng của anh rất tệ, nhưng em làm anh chẳng thể nào tức em. Vì vậy anh mới có ấn tượng sâu sắc với em. Thậm chí mấy năm trôi qua, thỉnh thoảng anh vẫn nghĩ, không biết cô gái vùng lâm bia dành chỗ ngồi công cộng, vừa mắng người và kể lại chuyện buồn đó không biết bây giờ thế nào rồi. Còn thế nào nữa, cô gái đó vẫn bi thảm như vậy, uống rượu say rồi đi cướp đàn ông chứ sao? Cao Ngự Lam tự chế giễu bản thân, duyên phận giữa cô và anh đúng là huyền diệu. Lần đầu tiên gặp anh, cô uống say cướp, đến buổi gặp mặt thứ hai vẫn là cô uống say. Hơn nữa cả hai lần cô đều gây ra chuyện đáng xấu hổ. Doãn Tắc cười ha ha. Hình như trong chuyện buồn thế nào đi chăng nữa, qua con người em đều rất buồn cười. buồn cười ở điểm nào? Lúc thất tình thì em biến thành nữ lưu manh, còn lúc thất nghiệp em lại biến thành nữ thổ phỉ. Thử hỏi có buồn cười hay không? Em có biết lần trước em cơm ăn đầu của anh, em cố gắng giả bộ đáng thương trước mặt cảnh sát, anh nhịn cười khổ như thế nào không? Lúc đó anh còn nghĩ, cô gái này quá thú vị. 3 năm không gặp, trình độ thú vị của cô ấy tăng lên gấp bội. Em rõ ràng đáng thương, gặp phải chuyện thê thảm như vậy. Cao Ngự Lam định giáo dục Doãn Tắc về lòng cảm thông, chuông điện thoại của cô đột ngột reo vang. Cao Ngự Lam đẩy đầu Doãn Tắc để anh ngồi dậy. Doãn Tắc không tình nguyện, mà ai mới nhấc đầu lên. Đến khi anh ngồi dậy, lại thấy Cao Ngự Lam bất động. Doãn Tắc nhìn cô đầy nghi hoặc. Em không nghe điện thoại à? Không nghe anh lại nằm xuống nhé. Cao Ngự Lam nhăn nhó xua tay. Không được, chân em hỏng rồi. Hỏng rồi. Doãn Tắc biết cô không bao giờ nói giỡn bừa bãi, vội giơ tay sờ đùi cô. Sao vậy? Bị chuột rút à? Bị anh đè, thành ra tê liệt rồi, không nhúc nhích nổi. Cao Ngự Lam khóc giờ miếu giờ, ra sức nắn đùi. Đau quá. Chuông điện thoại ngừng kêu, trong khi cô vẫn chưa thể đứng dậy. Doãn Tắc thấy vậy cũng giúp cô xoa bóp đùi, anh vừa xoa vừa nói. Dương em làm bằng đậu phụ đấy à? Đầu anh nặng bao nhiêu, gối lên đùi em đã tê đến mức này rồi. Sau này nếu bị đè nặng hơn thì làm thế nào? Đùi Cao Ngự Lam vừa tê vừa ngứa, khó chịu đến mức mặt cô nhăn nhó thành cái bánh bao. Anh là kể chuyện cười màu vàng với em đấy à? Chú thích, màu vàng, sex. Là màu vàng, có điều không phải chuyện cười. Ha ha, buồn cười quá. Cao Ngự Lam mỉm môi, cuối cùng cũng có thể đứng dậy. Cô đi cả nhắc vào phòng ngủ tìm điện thoại di động để kiểm tra xem ai gọi tới. Doãn Tắc gọi với theo. Cho em mượn cây nặng của anh, miễn phí. Đáng ghét. Cao Ngự Lam lê một bên đùi vẫn còn tê liệt, đi chậm rãi từng bước vào phòng. Điện thoại gọi đến là một số lạ, Cao Ngự Lam liền bấm máy gọi lại. Trong lúc chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy, cô lại đi ra phòng khách và ngồi xuống ghế sofa. Doãn Tắc ngồi bên cạnh giúp cô xoa bóp đùi. Đầu bên kia cũng nhanh chóng trả lời. Alo, tôi là Cao Ngự Lam, xin hỏi ai vừa gọi điện cho tôi đấy ạ? Cao Ngự Lam vừa nói vừa đánh vào tay Doãn Tắc. Đối phương ấp a ấp úng, Cao Ngự Lam cau mày. Muộn như vậy rồi còn gọi điện còn ấp úng, không hiểu chuyện này là thế nào. Cô vừa định lên tiếng, đối phương đột ngột mở miệng. Lam Lam, tớ là Dương Dương. Cao Ngự Lam sững lại. Dương Dương. Dương Dương là một trong những người bạn tốt của cô thời đi học, nhưng sau khi xảy ra sự kiện đó, do cô bị gắn mác vô liêm sỉ, làm bộ làm tịch, nham hiểm, Dương Dương cũng đứng về phía Trịnh Đào như những người bạn khác. Thành Mai Trúc Mã có một điểm không hay là bạn bè của người nữ cũng chính là bạn bè của người nam. Một khi xảy ra chuyện, những người bạn này nhất định sẽ lựa chọn đứng về một phía. Mà Cao Ngự Lam là người phụ nữ xấu xa vô liêm sỉ bắt cá hai tay, do đó đứng về phía cô chỉ có mỗi cái bóng đơn độc của chính cô mà thôi. Đã 3 năm trôi qua, tại sao Dương Dương tự nhiên lại gọi điện thoại lại cho cô? Lam Lam, xin lỗi cậu, lâu rồi không liên lạc với cậu. Ở đầu dây bên kia điện thoại, Dương Dương nói rất thận trọng. Thấy sắc mặt Cao Ngự Lam thay đổi, Doãn Tắc liền kéo cô vào lòng. Cao Ngự Lam liếc nhìn Doãn Tắc, cảm thấy yên bụng hẳn, cô hỏi Dương Dương. Lâu rồi không gặp, cậu tìm tớ có việc gì? Tớ... Dương Dương lại ấp úng. Tớ gọi điện cho mấy người mới hỏi được số điện thoại nhà cậu. Sau đó tớ hỏi chú Cao số di động của cậu. Câu trả lời của Dương Dương không hề đúng trọng tâm. Cao Ngự Lam nhíu mày. Dương Dương vất vả tìm số điện thoại của cô làm gì nhỉ? Cô hỏi lại. Cậu tìm tớ làm gì? Dương Dương trầm mặt một lát rồi lên tiếng. Lam Lam, Chuyện là thế này, nhiều cũ thật ra cũng đang ở thành phố A. Ca Ngưỡng Lam càng nhíu chặt đôi lông mày. Nhiều cũ ở thành phố A thì sao? Dương Dương nói tiếp. Lam Lam, năm đó bọn tớ có lỗi với cậu, nhưng tình hình lúc đó cậu cũng biết rồi đấy, chúng tớ không tiện nói gì. Nhiều cũ cũng đã định lên tiếng giúp cậu, nhưng Trịnh Đào tỏ rõ thái độ đó. Tề Na và những người bạn khác bất bình thay cho cậu ta. Nếu bọn tớ lên tiếng, sẽ trở thành đích ngắm của mọi người. Ca Ngưỡng Lam im lặng lắng nghe, mọi chuyện đã trôi qua lâu rồi, bây giờ nhắc lại có tác dụng gì chứ? Tớ biết bây giờ nói những chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì, lúc đó bọn tớ quả thật không thể làm gì cho cậu. Dương Dương hình như đọc được suy nghĩ của Ca Ngưỡng Lam, nhưng Ca Ngưỡng Lam lập tức ngắt lời cô. Nếu đã không còn ý nghĩa thì không cần thiết nhắc lại. Dương Dương, Dương Dương, cậu tìm tớ rốt cuộc là vì chuyện gì? Dương Dương im lặng một lát rồi nói. Lam Lam, Nhược Vũ mất tích rồi, mong cậu nền tình bạn bè lâu năm, có thể giúp tìm kiếm cậu ấy được không? Lúc đó cậu ấy cũng im hòm miệng nói giúp cậu, nhưng ở hoàn cảnh như vậy, Trịnh Đào... Ý tớ là nếu Nhược Vũ đứng về phía cậu ấy sẽ trở thành đối tượng bị mọi người công kích, vì vậy cậu ấy mới không dám lên tiếng. Bọn tớ không tiện nói gì cả. Cậu nói gì? Ca Ngưỡng Lam giật mình. Tớ muốn nói, Nhược Vũ năm đó có ý giúp cậu, dù cuộc sống tình cảm của cậu như thế nào đi chăng nữa, cậu ấy vẫn coi cậu là bạn bè. Nhưng chuyện xảy ra như vậy, cậu ấy thật sự chẳng thể làm gì hơn. Cậu ấy sợ bị mọi người chửi mắng cậu ấy. Cậu ấy từng khóc than với tớ, cậu ấy không xứng làm bạn bè, cậu ấy có lỗi với cậu. Không phải, tớ không muốn nghe những chuyện này, cậu nói cậu ấy mất tích rồi. Đúng vậy, Dương Dương nói chậm rãi. Nhục Vũ mất tích rồi, người nhà cậu ấy mấy ngày nay không liên lạc được với cậu ấy. Trước đó cậu ấy nói là đổi số điện thoại, nhưng không cho người nhà biết. Bố mẹ cậu ấy không tìm được cậu ấy, họ lại không dám báo cảnh sát. Vì vậy bọn tớ định nhờ vài người quen ở thành phố A đến công ty cậu ấy xem sao. Chương 42, trao đổi. Tim Ca Ngưỡng Lam đập mạnh, cô chợt nhớ đến lời bác sĩ Mạnh Cổ nói không tìm thấy Trần Nhược Vũ. Bây giờ cả người nhà cũng không tìm thấy cô ấy, lẽ nào cô ấy xảy ra chuyện gì? Ca Ngưỡng Lam vội hỏi. Cậu có số điện thoại và địa chỉ công ty Nhược Vũ không? Cô chỉ biết Trần Nhược Vũ đi bán bảo hiểm mà không để ý ở công ty nào. Dương Dương đáp. Có đây, tớ có tên và địa chỉ của công ty cậu ấy, là mẹ cậu ấy cho tớ. Bây giờ tớ đọc cho cậu có tiện ghi lại không? Được. Ca Ngưỡng Lam chạy vào phòng ngủ tìm giấy bút. Dương Dương nói. Lam Lam, cậu đồng ý giúp đỡ thì tốt quá, tớ còn tưởng. Lam Lam không có tâm trí nghe Dương Dương nói những lời vô nghĩa này, cô lập tức ngắt lời bạn. Chuyện quá khứ không liên quan gì đến các cậu. Người hãm hại tớ không phải là cậu, cũng không phải là Nhược Vũ. Tất nhiên, nếu cậu tin đây là một vụ hãm hại. Dương Dương ấp úng không nói ra lời, Ca Ngưỡng Lam tìm được giấy bút. Cậu đọc đi, tớ ghi đây. Ừ, được thôi. Dương Dương vội vàng mở miệng. Cậu ấy làm giám đốc nghiệp vụ ở công ty thương mại Nhã Thông. Địa chỉ công ty là tầng 8 Building Viện Dương, số 73 đường Trung Viễn. Ca Ngưỡng Lam dừng bút. Nhược Vũ làm giám đốc nghiệp vụ ở công ty thương mại. Đúng vậy, cậu ấy làm ở đó một năm rồi, mới được thăng chức cách đây không lâu. Không đúng, chắc cậu nhầm rồi, cậu ấy làm việc ở công ty bảo hiểm cơ mà. Ca Ngưỡng Lam cảm thấy rất kỳ lạ, dáng vẻ báo bảo hiểm của Trần Nhược Vũ rất chuyên nghiệp, cô ấy chẳng giống giám đốc nghiệp vụ của công ty thương mại một chút nào. Gì cơ, công ty bán bảo hiểm? Lam Lam, cậu cũng nghe Tề Na nói phải không? Tớ có gặp Tề Na đâu, là Nhược Vũ nói cho tớ biết. Bọn tớ đã gặp nhau ở thành phố A, cậu ấy đến tìm tớ, sau đó bọn tớ còn gặp mặt vài lần. Có điều thời gian gần đây mẹ tớ bị ốm, tớ phải về nhà nửa tháng. Tớ vừa mới quay lại nơi này, số điện thoại cũ của cậu ấy đã ngừng sử dụng, tớ cũng không liên lạc được với cậu ấy. Không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Hóa ra Nhược Vũ đã tìm cậu. Dương Dương tỏ ra hơi bất ngờ, nhưng cô trở lại vấn đề chính ngay. Vậy cậu ấy có nói gì với cậu không? Cậu ấy sống ở thành phố A thế nào? Cậu ấy nói với bố mẹ đang làm việc ở công ty thương mại, nói công ty rất tốt. Mẹ cậu ấy mừng lắm. Có điều thời gian trước, Tề Na đi rơi ra khắp nơi là Nhược Vũ bán bảo hiểm. Hơn nữa, cậu ta còn chỉ trích Nhược Vũ nói dối. Tóm lại, toàn là những lời rất khó nghe. Bán bảo hiểm thì sao? Có phải ăn cắp ăn trộm gì đâu. Bán bảo hiểm là nghề nghiệp chính đáng. Tề Na dựa vào cái gì nói Nhược Vũ như vậy? Cậu ta mới là kẻ tiểu nhân đê tiện, mở miệng ra là toàn những lời nói dối. Cao Ngọn Lam nghe nhắc đến Tề Na, một ngọn lửa phừng phừng bốc lên đầu trong giây lát. Nhược Vũ năm đó đã đắc tội Tề Na, nên hai người kể từ khi đó không còn quan hệ qua lại. Trong số các bạn học cũ, cũng chỉ có tớ và Châu Tử là vẫn giữ liên lạc với Nhược Vũ. Sau khi cậu ấy đi thành phố A, bọn tớ ngày càng ít liên hệ. Dương Dương ngừng lại một lát. Lam Lam, cậu có chắc là Nhược Vũ làm ở công ty bảo hiểm không? Đúng vậy, cậu ấy làm nghề bán bảo hiểm, cậu ấy từng giới thiệu sản phẩm với tớ. Cậu hãy truyền lời đến những người đó. Nhược Vũ đường đường chính chính nỗ lực làm việc, cậu ấy chẳng làm chuyện gì xấu xa, bảo bọn họ hãy câm miệng. Cao Ngọn Lam nói một hơi, cảm thấy trong lòng vẫn rất bực bội. Cô chỉ hận là không trực tiếp gặp đám người thích gây thị phi kia, cho bọn họ một trận nên thân. Trần Nhược Vũ nỗ lực như vậy, lúc kể về công việc với Cao Ngọn Lam, vẻ mặt của cô ấy rất sinh động. Cô ấy vất vả gọi điện thoại giới thiệu sản phẩm, cô ấy cũng có ước mơ nghề nghiệp, nhưng qua miệng của loại người như Tề Na lại trở thành những lời khó nghe. Đúng là đồ khốn kiếp. Dương Dương im lặng hồi lâu rồi đột nhiên hỏi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Nếu cậu ấy không ở công ty thương mại thì ở đâu? Cậu biết cậu ấy sống ở đâu không? Tớ không biết. Cậu có biết cậu ấy làm việc ở công ty bảo hiểm nào không? Tớ không biết. Vậy cậu biết cậu ấy còn có bạn bè nào khác ở thành phố A không? Tớ không biết. Cao Ngọn Lam cảm thấy mắt cô hơi cay cay. Những câu hỏi của Dương Dương khiến cho lòng cô rất buồn. Cô cũng là bạn bè ư? Cô chẳng biết gì về Trần Nhược Vũ. Không có số điện thoại đã đành, cô không biết có thể tìm Trần Nhược Vũ ở đâu. Cô chẳng hiểu gì cô ấy cả. Cao Ngọn Lam lại nói vài câu với Dương Dương, hai bên vẫn không có manh mối tìm người. Cao Ngọn Lam nói cô sẽ nghĩ cách, có tin tức gì mọi người cùng thông báo cho nhau. Sau khi cúp điện thoại, Cao Ngọn Lam thất thần quay ra phòng khách. Sao vậy? Doãn Tắc hỏi cô. Nhược Vũ biến mất rồi, không ai tìm thấy cậu ấy. Cao Ngọn Lam rúc vào lòng Doãn Tắc. Những lúc như thế này, có bờ vai để cô có thể tựa vào, đúng là quá tốt. Trần Nhược Vũ nói cô ấy không đứng về phía cô ấy có lỗi với cô. Thế nhưng Cao Ngọn Lam đến thông tin cơ bản nhất của Trần Nhược Vũ cũng không nắm rõ. Trong khi đó, cô còn là người bạn học duy nhất của Trần Nhược Vũ ở thành phố A. Cao Ngọn Lam liệu còn xứng đáng là một người bạn? Doãn Tăng xoa đầu cô, Cao Ngọn Lam càng nghĩ càng buồn, cô càng rúc đầu vào lòng Doãn Tắc sâu hơn. Doãn Tắc động đi động lại, khiến tư thế của cô không dễ chịu. Cao Ngọn Lam liền giơ tay đấm anh. Anh gối đầu lên đùi cô, khiến cô tê liệt. Bây giờ cô mới tựa vào lòng anh một tí mà anh đã không chịu ngồi yên. Đáng ghét quá. Một lúc sau, Cao Ngọn Lam cảm thấy Doãn Tắc kéo đầu cô ra. Càng phiền, cô càng rúc sâu vào lòng anh. Doãn Tắc dùng sức, cô cũng dùng sức. Cô lấy hết sức áp mặt vào ngực anh, không thèm động đậy. Doãn Tăng thở dài, xoay nghiêng người để lộ chút không gian. Sau đó anh gõ gõ vào đầu Cao Ngọn Lam, ra hiệu cô lộ mặt. Cao Ngọn Lam không tình nguyện mấy, nhưng cũng ngẩng mặt lên. Doãn Tắc lập tức đút thứ gì đó vào miệng cô, thì ra là miếng thịt bò khô. Cao Ngọn Lam a một tiếng, nuốt miếng thịt bò khô. Doãn Tắc mỉm cười, lại rút một miếng đưa vào miệng cô. Cao Ngọn Lam vừa ăn, vừa rúc đầu vào lòng anh. Anh biến ở đâu ra thế? Ban đầu, mỗi khi tâm trạng không vui, chui vào lòng anh làm nũng, anh cho nó ăn thịt bò khô, nó liền trở nên vui vẻ. Giận Tắc vừa nói vừa tiếp tục nhét thịt bò khô vào miệng người nào đó. Cao Nguyễn Lan đánh anh. Dám so sánh em với Man Đầu. Còn nịu nịu nữa, con bé buồn bực giở thói vô lại, anh liền cho con bé một miếng hoặc là một thanh chocolate. Giận Tắc lục ba lô của anh. Có chocolate ở đây, em có muốn ăn không? Có. Thế là ông chủ Doãn bắt đầu bóc chocolate. Cao Ngọn Lam vừa ăn vừa nói. Chó không được ăn mặn quá, thịt bò khô không thích hợp với Man Đầu. Thế thì cho em hết. Giận Tắc giả bộ hỏi. Được. Cao Ngọn Lam trả lời không chút do dự. Trẻ con cũng không ăn được nhiều chocolate, sẽ bị sâu răng. Giận Tắc tiếp lời. Thế thì cho em hết đi, em không sợ sâu răng. Đồ tham ăn. Giận Tắc cốc đầu Cao Ngọn Lam rồi ôm cô thân lên má cô. Bây giờ tâm trạng em đỡ hơn chưa? Cao Ngọn Lam gật đầu, Giận Tắc lại nói. Em hãy kể lại toàn bộ sự việc xem nào, Trần Nhược Vũ bị làm sao? Cao Ngọn Lam kể lại tỉ mỉ từ đầu đến cuối câu chuyện, Giận Tắc ngẫm nghĩ vài giây. Cô ấy có cho em danh thiếp của cô ấy không? Cao Ngọn Lam lập tức đứng dậy đi tìm, nhưng tìm mãi cũng không thấy. Doãn Tắc lại hỏi. Cô ấy có đưa cho em tài liệu bán bảo hiểm gì đó, bên trên thế nào cũng có tên và địa chỉ công ty. Cao Ngọn Lam lắc đầu. Em không có ý định mua bảo hiểm nên không giữ mấy thứ đó. Vậy em thử nghĩ xem, cô ấy đưa em những thứ gì có thể tìm ra manh mối. Cao Ngọn Lam ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đột nhiên đứng bật dậy. Có. Cô lao vào phòng ngủ rồi cầm ra một cái hộp. Nhục Vũ nói cậu ấy làm đại lý thứ này, trên đây có tên nhãn hiệu sản phẩm và địa chỉ nhà sản xuất. Chúng ta có thể gọi điện thoại hỏi về đại lý tiêu thụ ở thành phố A. Nhiều khả năng sẽ tìm ra manh mối, có thể tìm ra địa chỉ hoặc email của Nhục Vũ. Cao Ngọn Lam tỏ thái độ rất phấn chấn, trong khi đó Giận Tắc ngược lại, khép hờ mi mắt, nói lớn tiếng. Em dám tàng trữ bao cao su. Cao Ngọn Lam sững sờ, một lúc mới có phản ứng. Cô lắp ba lắp bắp giải thích. Là Nhiều Vũ cho em, cậu ấy làm đại lý nên muốn giới thiệu sản phẩm. Không phải em lấy mà cậu ấy cứ nhét vào tay em. Em chưa dùng bao giờ, hộp vẫn còn nguyên tem, em chưa bóc ra đâu. Đưa đây. Ông chủ Doãn giơ tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Cao Ngọn Lam bĩu môi, đưa cái hộp cho Doãn Tắc, cô lại nhấn mạnh một lần. Em thật sự chưa dùng bao giờ. Doãn Tắc cầm cái hộp, xem trái xem phải rồi mỉm cười. Rất tốt, anh tịch thu. Này, Cao Ngọn Lam đưa tay, định cướp lại. Doãn Tắc giơ cái hộp lên cao khiến cô không với tới. Em không nói sớm, em đã chuẩn bị để anh mất công, mua một hộp nữa. Đấy chẳng phải là em khuyến khích anh mạnh dạn sử dụng hay sao? Xì. Cao Ngọn Lam đấm Doãn Tắc. Anh ngủ ở ghế sofa, không được lại gần em trong vòng 1 mét. Đừng mà, làm thế tàn nhẫn quá, chân anh đang bị đau. Lẽ nào em muốn trái tim anh và bộ phận khác cũng đau luôn sao? Doãn Tắc cười híp mắt. Anh có một điều kiện có thể đổi quyền cung cấp dịch vụ làm ấm giường cho em. Anh đừng nằm mơ. Chỉ là ấm giường thôi, em đừng nghĩ ngợi xa xôi quá. Chân anh bây giờ không tiện lắm. Tất nhiên nếu em nhất định yêu cầu, dù anh gãy chân cũng sẽ... Phi, không được phép lại gần em trong 2 mét. Anh có cách tìm ra Trần Nhiều Vũ. Hả? Sao anh chuyển đề tài nhanh thế? Thế nào, em có đồng ý trao đổi không?